cũng thế thôi.
Tao nói là nói vậy là khích cho mấy ông già khác theo chơi chứ còn tiền như gì.
Nhiều ông già hay lo tương lai cho các con để dành của mà không hiểu có mạng có tiền là trời cho tốt cho cơ thể, làm cho cái xe tốt thì con nó vui, không hiểu cái đó. Rồi giữ tiền mà mang bệnh con nó buồn.
Như vậy thì thưa thầy, bác Lê Duyên nó làm cho mình đen tóc lại. Cái thì cái thuốc mà Phật môn đó rồi.
Cái đó nó nhanh hơn.
Cái đó nhanh hơn. Cái con làm 6 chai rồi.
Nhanh hơn.
Học được 6 chai rồi.
Vậy nhanh hơn.
Thì tính như vài năm nữa coi thì có đen tóc lại không?
Đen tóc có bằng tính đàng hoàng à. Là Lan Anh á, má Lan Anh là đen tóc rồi bà điện thoại qua bà đi mua cho bà chai liền. Cho mấy bà cụ đó làm sao mà tin được.
Sáu chai rồi. Mai là, bạn đã mua 19 chai rồi đó, ai ưa nữa thấy rồi thì ghi thêm đi. Mai là nhận tiền còn có 3 người rồi. Nữa là đưa tiền 3 chai.
Ráng là ông uống 6 chai để tóc đen bị...
Con ba chai, bà xã ba chai.
Về Việt Nam hỏi vợ nữa.
Thôi đâu mà thầy có vợ là con có vợ á.
Tôi vợ thiếu gì?
Con cũng nhiều mà vợ cũng vợ thiếu gì. Nói thiệt ra đây. Bây giờ tôi thấy mình vợ cũng sướng mà đi theo mà không mà mẹ như thầy sướng. Con đi theo mà tôi đi theo mà tôi không có ơi nói gì không gặp gì. Cứ ngó thầy rồi thấy cái vậy là thích rồi mẹ.
Mà trong này bất cái gì nói là mở liền. Sướng là sướng chỗ đó. Như con B nó đi theo tôi nó có gì mà giải quyết không được. Ảnh nói cái này cái kia mà nó chập tôi cách nghĩa là nó xong. Nó nhẹ liền.
Vậy đó. Còn tôi vậy? Đi theo mà. Cái thầy cất nghĩa người ta còn nghe thôi.
Thân liền.
Xét liền 5-3 năm là khỏe, là giàu.
Còn thích, còn ghét, còn thương,
còn thích, còn ghét là còn bị kẹt hầm lô. Không có thông. Hầm lô không có thông. Không cống không thông. Là tại vì mình hành ít. Điển năng không có dồi dào. Mình thấy còn thích, còn ghét. Thấy mọi người đều là tình thương của Thượng Đế hết, không có ghét ai. Mình kính trọng người ta là không có ghét ai. Tại cái tâm kính trọng mình không có. Tâm kính trọng là mình mới có cái sự đổi đại tốt. Và đời người ta nói tiên là vậy, mình biết chữ mà mình không biết lễ. Thì khó khăn cho mình. Mình tiên học lễ, hậu học văn. Lúc nào mình phải có lễ trước. Thì không có giận, cái lễ nó không có giận người, xóa bỏ sự hận thù. Học văn là lời nói chân ngôn của mình nói ra, và 1-2-2 không có nói bậy. Tánh nóng thì ai cũng có, nhưng mà sửa nó mới hết, nóng bị uất khí, không có thông suốt. Nó tạo ra quốc khí thì cái sự vận hành giữa tim gan thận nó bị rối ren đó, cuối cùng là bị bệnh canxi rất rõ ràng. Tim gan thận vận hành giữa tim gan thận mà không có điều hòa là cuối cùng bị canxi. Nó quốc khí nó càng dồn nó càng bành trướng là canxi. Thì Niệm Phật chứ nhiều, Pháp Luân chứ nhiều. Rảnh ta ngồi một mình, con có căn nhà, ngồi mình niệm Phật chiêm ngưỡng. Nam Mô A Di Đà Phật chiêm ngưỡng Đấng Di Đà. Mình sống với Đấng Di Đà, tha thứ và thương yêu. Ngồi đó, cứ niệm. Làm về ta ngồi ta niệm một hồi, 5 phút, 10 phút. Hay là người nào nó niệm được một tiếng. Càng tốt, càng ngày nó càng gia tăng. Ngồi niệm á, ngồi thiền là tối mới ngồi thiền, còn mình niệm là để mình để những cái tâm pháp, niệm Phật là thực hiện cái tâm pháp, ngồi thiền là thân pháp, tâm thân điều. Chứ tại sao tôi có nói trong băng là anh cách xiêm bên Tây á, anh kêu tôi đi thăm anh, Tôi nói thầy có tiền bạc gì cho con, thầy đem lại cho con cái niềm tin trong 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Vô nhà thương tôi nói nó, tôi bắt đầu từ bữa nay trở đi đó, thì con rảnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà nó là đạo Muslim đó, tôi có tin. Sau nó sắp đi lên giường mổ rồi, thì anh 4 ngày nữa đi, anh ở anh ngồi ghế anh niệm 4 tiếng đồng hồ. Di Đà Phật, bây tôi tới tôi thăm nó cảm động đó. Niệm 4 tiếng đồng hồ, và nó thấy cảnh kia, mặt nó bừng sáng qua, bữa sau thấy mặt nó khác á. Tại sao mà bữa nay này, mặt anh tốt này kia kia nọ, rồi nó không biết nói tiếng Tây nữa, nó nói Sissimo thôi, có 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật, nó chỉ ông y tá đó, nó niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi. Nó rất tiếc là không biết nói tiếng Tây, nếu biết nói tiếng Tây thì cả nhà thương nó dạy người ta tu. Rồi tối nào những cuốn băng mà tôi nói, tôi giảng bên Tây bảo dịch đó, đem ra cho mấy cô y tá súng lại nghe, tối nào cũng súng lại nghe những lời giảng của tôi. Rồi nó niệm thét, rồi nó thấy đời là giả tạm, nó muốn đi, không có gì, dù có chết liền không có sao. Cho nên nó bị cái tim áp tắc nó gây nó chết, mà nó sung sướng đâu có gì đâu, nó vui không có gì hết.
Con
thấy con có đức tin mạnh, mà nhiều khi con thấy vậy là tại hướng ngoại, con quên con đi, con quên lãnh vực thanh tịnh của con. B8, con đọc một đi B8, ta nói về energy rất rõ ràng, mà con không đọc, con bận rộn rồi, con gì con đọc chặt nó mở trí à. Mình phải chuyên cần, vì cái nào mình yếu thì mình mượn cái phương tiện đó mình đi lên. Có mình không chịu làm cho mình mà ngồi đó giận người này, người kia, giận người nọ, giận sao cho hết. Mấy chục năm lại xuống thế gian mà không có lo cho mình lúc nào hết. Rồi hồi chết là ngồi khóc, ủa. Xuống đây là phần hồn phải lo học nhịn nhục và tiến hóa, chứ không phải xuống đây mà đi học giận và hờn. Ai đi học chuyện ngu làm gì, học chuyện khốt, thì mình mới xây dựng được cho chính mình.
Dạ thưa thầy, nếu niệm Phật mà nếu niệm thay về 6 chữ một hơi.
Đâu, ý niệm mà đâu phải lấy cái hơi.
Dạ, ý nhưng mà ví dụ con niệm ví dụ na là coi như là cái hơi ra một chữ gì niệm.
Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy đó. Mình niệm chậm là để cho nó kết cái thiện duyên hướng thượng, cái điện nó nhẹ. Dạ, thì mình dùng cái ý, mình ngồi ý niệm nhắm mắt như vậy, nó mới tỏa. Cuốn băng cách nghĩa rất rõ ràng, rồi mình sửa một hơ một chữ rồi nó mới trật rồi. Mình một hơi 6 chữ là chứng, nó mới dài cái hơi đi, à, nó dài cái hơi. Còn pháp luân không đầy đủ, nó ngắn cái hơi, mỗi hơi một chữ là nó ngắn cái hơi.
Con niệm thì sao, một hơi thì 6 chữ, con nghe thầy nói là cái âm, nếu mà con niệm một hơi một chữ thì cái âm nó dài.
Thứ dịch hít vô niệm một hơi một, dùng cái ý nó hay hơn. Cái ý niệm là mình thấy rõ là điện chạy, không phải hơi chạy nữa. Cái điện hơn nó cao hơn cái hơi. Mình phải nuôi dưỡng cái điển niệm. Ý là vậy. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho đại trí nó mở, không còn quốc khí trong nội tâm. Thiếu trí là quốc khí hay cãi cọ. Những người nóng tánh là thiếu trí, nên niệm Phật nhiều nó hết. Sớm mơ dậy ta là soi hồn 5 giờ sáng, soi 15 phút, cho cái bộ óc, khớp xương nó nở. Không phải ý niệm, dẫn ý niệm mà. Dùng ý niệm, nghe lại cuốn băng đi, làm tu muốn làm giàu cũng vậy, học cho kỹ lưỡng nó giàu, chứ không có gì đâu.
ngoái đạt được thành công thì con không có đi, nhưng mà trong thời gian có đại hội thì mỗi ngày con thiền cũng ít nhất 7-8 tiếng, thì con thấy là con cái tâm con nó cả để con đi lại. Nhưng mà nay không có mua vé rồi, thầy thấy là chị Phạm cũng nên tiếp tục đi lại,
đi chơi cho vui á. Con kiến thức con thấy là vô vi đang phát triển, bạn bè khắp năm châu càng ngày càng đông, mà những người đó không phải những người tầm thường, những người trí thức có địa vị, mà bây giờ ta sao ta xả thân mà ta tu, ta thấy có cái gì đáng tu, mình tìm cái hay có cái nhìn của mình học được nhiều lắm. Nó cũng biết chứ, nếu nó không có lễ thì không có ai interview cho job nó làm, vì sự sống nó phải học lễ. Mỹ có lễ chứ không phải có lễ đâu, nó đụng người ta nó xin lỗi mà, nó đụng người ta nó xin lỗi chứ người Việt Nam mình đụng người ta còn gây lộn, cái đó là chưa có được. Cái này người Mỹ nó đụng mình nó còn xin lỗi, nó học lễ. Cả thế giới tiên học lễ hậu học văn mà. Thế nhưng lời nói của người Mỹ nó có trật tự và không có nói hỗn ẩu đó. Vô trong cái office ăn nói dễ thương, nó tiên học lễ hậu học văn. Còn số người hỗn ẩu nó ở cái lĩnh vực khác.
Họ
nói thật, không có dối trá. Bởi vì dối trá là có hại. Bởi vì như họ sống ở trong cộng đồng có gì phải khai chung và xây dựng cho chung. Còn là có gì phải nói toẹt móng heo ra mà nói thẳng, nói thật. Giấu không nói rồi nghĩ bậy cho người khác. Chứ mình nói ra là như bà con ở đây, bây giờ tôi nghèo, không có công ăn việc làm, mỗi người bán đồng mình ăn cũng hết. Hả? Người Mỹ nó vậy. Cho nên nó coi tổng thống thường lắm. Tổng thống có gì khổ, nói với dân. Bây giờ tôi cần giúp Việt Nam. Việt Nam là mấy chục triệu người. Bây giờ không có cơm ăn, ông nói tiếng là nó bỏ tiền nữa. Dân nó bỏ mà. Giúp liền.
Cô nghĩ là chỉ có vận sự bất khó hậu thiệt, người nào mà cứ cho nó thiệt ấy. Cái mà nó không có thiệt thì không có bao giờ mà phải không thiệt thì không có đồ kế gì hết.
Không thiệt. Không thiệt là tự gạt mình mà thôi. Phải nói thật.
Cái gì cũng có thật là nói là chữ tín mà không giữ á. Không giữ chữ tín thì là
bất trung, là bất tín. Con người mà không có trung thành, người đó mình không có tin cậy được. Trung bất tín. Cho nên có cái pháp hay lắm, người nào mà trung thành với cái pháp đó tu, người đó mình tin cậy được.
Có người ăn nói khéo léo dễ sợ, mà có người ta ăn nói bạc mạng. Không khéo léo thế này, con nói chuyện có khéo léo là có nhiều người họ cũng nói thật, chứ họ cũng thành thật, mà họ nói một cách rất là khéo léo để cho người kia nghe và họ vui lòng họ làm. Còn con nói cũng thật tâm, nhưng mà con nói không khéo léo làm cho người kia nghe họ giận, họ không làm. Nó tại sao vậy?
Tại vì cái điển con chưa hòa với người ta rồi, con không có cái tịch thương yêu rõ rệt. Nếu mà con có cái đạo đức thương yêu là con phải ôm họ trong lòng và chỉ cho họ thấy, thì con nói khéo léo được. Và con nói vậy đó, anh muốn làm thôi. Người ta cũng nói mình, chúng ta làm như vậy tương lai chúng ta mới có cơ hội tái ngộ với nhau. Cũng nói bao nhiêu công chuyện đâu, nếu chúng ta không làm, chúng ta sẽ xa cách. Rất đơn giản. Cũng mấy câu đó con học hết và con không xài thôi. Là cái điển con không có dồi dào. Cái điển từ bi con không có dồi dào. Điển từ bi con dồi dào rồi con phải thương yêu. Khi con nói chuyện, con ôm họ trong lòng, con nói chuyện, họ phải nghe. có gì khó đâu. Một con người là một đứa con của Thượng Đế, thì người nào cũng từ con nít nuôi lớn. Tại sao mình nói ông nói ôm trong lòng, ông già kia ông kêu tôi ôm trong lòng nó được, ông cũng là con nít nuôi lớn thôi, nhưng mình có cái tâm từ bi nói chuyện ông nghe. Thấy không? Con ông kêu đừng ăn kẹo đậu phộng mà mình nói ông không ăn. Con ruột ông nói không được, mình nói mình thấy ông già này tội nghiệp, còn nhỏ ông ngoan ngoãn mà bây giờ ông lại săn tặc, thì bây giờ mình phải thương ông và nói cho ông cách nghĩa cho ông nghe. Cái kẹo đậu phộng nó hại chỗ nào, bác có nó tiểu đường, nếu mà bác tiếp tục ăn như thế này là bác tự hại bác, hại cái lá lách, tánh tình bất ổn, rồi chân đi không được, mắt đuôi mà chân phải cưa, lúc đó là phiền con cái, phiền xã hội. Rồi bác nhịn ăn cái kẹo đậu phộng này là bác đã cứu được bác và làm cho gia can được vui. Ông nghe có lý, ông thầm ăn. Còn con của ông nói tại sao ông không nghe. Nó nói ba không được ăn kẹo đậu phộng, bác sĩ dặn. Dặn rồi đó, ông già dặn rồi. Bác sĩ dặn ba không được ăn kẹo đậu phộng, dễ thôi. Tại nó không hiểu, cái điện năng nó không có dồi dào, nó không có cover được, nó không có nó ôm ổng lại mà thương yêu ổng, mà giải thích cho ổng nghe là ổng sung sướng. Vậy tỉnh khẩu là tu, hồi thầy tu đâu có nói chuyện, có lưỡi răng thì răng niệm Phật, gia đình chửi trong đầu cũng thấy kệ không cãi lại, ai nói cũng phải là mình thấy rõ là họ chửi mình là họ thương yêu. Khi không đi về cái ngồi trên nền tu thì gia đình thấy rối loạn hết trời, thì vì tình thương họ mới chửi mình. Mình thấy mọi người xung quanh thương yêu quá, mình ráng nhịn nhục để họ nói gì nói là mình tiện. Rồi từ một ngày mà nó mở ngũ tạng khối óc rồi là tha hồ nói chuyện, cả gia đình họ nghe. Rồi cái tình thương mình có, cái từ trường mình tốt, cái điển năng từ trường nó có trật tự rồi, thì mọi người kính mến. Con đi tu mà hồi đó tôi đi tu, tôi tu với ông Tư, mà về nó nói tại sao mày ngu vậy, đi nghe cái thằng cha già có hai cái răng, nó biết cái gì mà nó dạy mày đạo, phải ông thầy chùa bằng áo dạ áo thầy chùa đâu mà mày nghe lời nó, nghe tức không? Mình dễ gì gặp ông Tư mà gặp được ông Tư gì anh nói vậy? Thằng cha già còn có hai cái răng mà mày nghe lời nó, tao nấu thì theo cho mày ăn sướng hơn. Mấy người đã có cái lý luận của họ, mình chỉ thanh tịnh mà nóng giận tức lắm, mình mới dễ gì gặp ông Tư mà mình kính mến ông Tư mà bị người ta xài xẻ ông Tư dễ chịu đâu nổi. Mình thấy cần phải nhịn nhục, niệm Phật đi. Từ đó nhờ những người đó mà mình mới tu được. Họ chọc chừng nào mình không giận là họ đầu hàng. Rồi sau rồi tới ngồi thiền họ thọt cò lét, thay kệ ráng chịu. Chịu một hồi họ thọt hết, mỏi tay họ bỏ. Thì mình thấy cái pháp mình hay hơn của họ. Ngày nào cũng thọt cò lét rồi lấy lông gà đút lỗ mũi rồi đủ chuyện. Họ thương, họ không muốn mình tu vậy thôi. Rồi mình trở lại càng thương yêu họ nhiều, phục vụ cho họ, giặt quần giặt áo, chùi nhà chùi cửa mình làm hết đó, mới học được cái tánh nhịn nhục, mới dẹp tự ái, lúc đó mới tiến qua nhanh. Rồi lúc đó thi thơ nó mới dồi dào. Không nhịn nhục đố còn làm được thi thơ, biết chữ trước là chữ sau trật mất rồi. Nhịn nhục thời gian là thi thơ nó ra dồi dào. Như bác trí trước đâu làm được, nóng hơn con. Em ổng mà nói trật là vút lên đầu liền. Nóng vậy đâu có làm thi thơ được, mà giờ không làm được.
Mình làm gì
không có nên vậy. Mình thấy đó là có ân sư rồi, nó đưa mình về thanh tịnh. Không có gì là bằng chứng mình đã làm. Mọi việc nó xong rồi thôi, mình tha thứ họ nói gì nói. Nhưng mình thấy đó là cũng là cơ hội cho mình tiến về lãnh vực thanh tịnh, không có sao. Họ chọc họ phá không có sao. Họ chọc mà mình không giận thét rồi thua. Cũng như thọc có lét thét mình không có cửa rồi họ thua, họ bỏ đi chỗ khác.
Nó thích chọn có phá mình để mình bất sớt vậy thôi. Nó làm nhiều khi con giận cũng nghĩ em kêu mà con sợ nghĩ thì khó bất sớt.
Bởi vì con đã đi làm là con biết cái luật ở trong hãng rồi, thì con làm đúng luật thôi, nó không có phá nữa. Con có chú trọng về cái luật ở trong cái nội quy của hãng, con làm đúng thôi, đâu có ai phá được. Mình nghi người ta phá, mình mất chốt, cái đó là mình cũng có tội. Mình cứ làm đúng luật thôi, ngày 8 tiếng làm đúng luật thôi, không có gì phải lo. Sợ mình làm sai. Cho nên con cần đâu cần phải vô chùa tu, ở đó là cái chùa đó. Cái kích động mà con không giận là con tiến. Rồi lần lần nó là bạn thân của con hết. Hồi trước tôi đi làm cũng vậy, vô nó sai từ đầu chí cuối. Sai làm cái gì cũng làm hết. Và vui. Thì mình thấy là mình ở nhà tu uống tiền mà vô đây mà nó sai mình làm mà tới tháng nó phát tiền cứ việc sai không sao hết, không cần địa vị mà. Rồi cái gì tôi cũng biết hết, ở trong hãng cái gì tôi cũng biết hết. Rồi thét rồi lâu lâu nó mới thay đổi, lớp này lớp kia thét rồi giám đốc tới hỏi gì tụi nó cũng ra, nó kiếm thằng khùng này bởi vì nó sai thằng khùng này được, kêu thằng khùng thét rồi. Chủ nói tại sao cái gì cũng kêu anh vậy, rồi từ đây về sau tôi với anh trong hãng này chứ không có người khác. Mình lên chức cái rồi. Tự nhiên nó lên vậy. Nhưng mà cái hành động của mình á, phục vụ cho mọi người. Thằng Văn Tông cũng thương, giám đốc cũng thương, tất cả mọi người thương, quý thương. Ai mà ăn hiếp giám đốc thì tụi nó ngó lơ, chứ ai mà động tới tôi là tụi nó đổi mạng. Vậy đó. Khôn khéo một chút là được. Còn không khôn khéo là tự hại mình mà thôi. Đừng làm, nó nói, nó móc này kia, cái nào mà giận ấy là nó thấy mình thua nó rồi. Bữa sau nó chập tiếp. Như tánh tình của con là người ta dễ chập, người ta thích chập. Chập cái bả nổi giận. Rồi nó ùa nhau nó chập. Thấy con giận rõ ràng.
Mà không phải là con giận, tại vì
con nói con không giận chứ con làm như vậy là người ta, con khi người ta. Coi trọng người ta con không phải nói vậy. Cái đồ người ta nắm trong tay mình phải xin. Chứ mình có giật. Giật là mình không coi trọng đối phương. Người Mỹ cái đó nó quan trọng lắm.
Thế ra con về con cũng nhiều khi con cũng suy nghĩ lại những hành động con ngày thì con thấy về cái đó con vậy thì con cũng thấy vậy mà con cũng ráng cố gắng rồi con cũng ráng nhịn nhục đó thầy. Con nói tại vì bây giờ kiếm chốt thì rất là khó mà cái chốt con đang làm thì cũng tốt mà nó luôn cũng khá mà con cũng nghĩ ngang vậy thì cũng khỏe. Thế ra con nói thôi ráng nhịn nó đi.
Cái đó mình học hết rồi, thêm chữ please trước, please sau là có ăn không, có lo gì hết. Có chữ một đó. Thì tôi làm ở hãng Mỹ nhiều vice president mà tôi lễ độ tới đến nỗi mà nó nói, nó thấy nó nóng, nó thấy I'm stupid, you call me stupid. Tôi nói trả lệnh thì tôi cứ kêu nó stupid guy, come here. Và nó tới vice president mà tôi kêu nó stupid, nó bằng lòng mình kêu để nó sửa tánh. Thì thường thường mỗi thứ sáu tôi giảng cho tụi nó nghe, làm việc phải như vậy, phải nhịn nhục gì mới có thành công. Rồi các anh qua đây tưởng là Việt Nam dễ làm tiền, không phải dễ đâu. Anh phải nhịn nhục, thấy nó nhỏ nhỏ vậy mà anh khi nó không bao giờ làm ăn với anh. Phải nhịn nhục nó mới làm ăn. Cho nên có va chạm với đời mới thấy cái đạo là hay. Cái đạo là tạo cơ hội cho mình nhịn nhục và tiến hóa.
Mẹ còn thấy con cái nữa là tại vì khi mà hội họp với lại bản đạo đó thì cái tật con ưa thét, ưa nói lớn tiếng, ưa tả đó thì cái khi mà vô họp với bên sở đó thì con cũng nói lớn tiếng thì nó quạt lời con liền, cái con quản hồn nó trời ơi mình chỉ thích bản đạo thôi à. Con thấy con thương bạn đạo
hết. Thương bạn đạo mà không thương thầy. Thương thầy phải nghe những lời thầy giảng, phải ôn hòa nhịn nhục thương yêu bạn đạo. Trong lúc mình làm gì làm mình không có la lô. Mình la lô là tụi nó nhịn nhục rồi nó nhường cho mình vậy chứ không phải mình thắng đâu. Chứ còn nó cũng giữ như cọp cái vậy chứ không có đâu thôi.
Nhưng mà những giờ biết tụi trung sở vậy mà con mới thấy được ý rồi.
Cho nên bạn đạo ngồi họp với nhau là để chi? Để tìm tàng sự nhịn nhục của mỗi cá nhân. Thì mình phải nhịn nhục, mình tìm những cái lời hay tiếng đẹp đổ cho nhau. Cái gì mình đã học hỏi bao nhiêu năm trong trường, bao nhiêu năm trong xã hội, mình phải đóng góp cho chung. Hành động của mình phải vậy. Còn nóng nảy không có lợi, không có lợi cho chính mình mà không có lợi cho bạn đạo. Thấy không? Cái tập quán đó sẽ đem ra xã hội, giúp đỡ xã hội tiến hóa. Cái đó cũng là tu. Tại sao người ta phải cúng ông tiên, ông Phật? Vì hành động ông tốt đẹp, không làm cho tâm thức của mọi người đổ vỡ, người ta mới kính lại. Thì mình nói những lời không tròn trịa là mình ma quỷ rồi, phá hoại tâm thức người ta. Mình phải trách mình, xây dựng mình tiến tới.
Thầy, con theo con kinh nghiệm này con thấy có lẽ những người lớn tuổi dễ nhìn.
Nhớ tuổi nhỏ tuổi gì mà biết nghiên cứu cho thấu đáo thì dễ nhìn nhục, không có gì hết. Nhỏ mà biết phận sự của người nhỏ là ai cũng thương. Nhỏ mà chịu nhìn nhục và biết phận sự của người nhỏ thì ai cũng lo cho mình. Người già biết phận sự của người già, biết giá trị của sự nhìn nhục của người già thì ai cũng quý mình. Rất đơn giản, cái kỹ thuật rất đơn giản mà nhiều người không chịu làm, gây đổ vỡ cho nội tâm của mình trước. Đi làm ở sở về tôi dẫn thằng đó, đi họp bạn đạo về tôi dẫn thằng cha kia. Ai rạn nứt, tâm thức mình rạn nứt, điện năng mình càng ngày càng tiêu hao và không có tiến hóa nữa. Phần hồn của mình bị kẹt. Mình hòa hợp suy thanh nhẹ thì phần hồn mình không bao giờ bị kẹt. Đừng có cho đám này đám kia là cái khối óc mình chưa mở, chưa hòa. Khối óc mình mở hòa rồi ở đám nào cũng vậy đó thôi. cái bông này nó không có cãi, nó mới được thăng hoa tốt đẹp, có màu tươi đẹp, nó nhịn nhục, nó thăng hoa, nó đi lên đó. Quá quá xanh xanh đó. Còn nếu nó cãi là nó không bao giờ nó nở hoa được. Tâm thức của mình cũng vậy. Nhịn là thắng đấy không? Mà cãi là thua. Cái bông nó còn biết sống mà mình làm người không biết sống ra được. Thuận thiên giả tồn, nhịn nhục là thuận thiên. Mà nghịch thiên giả dâm, nghịch thiên là chỉ có chết thôi. Tự hủy hoại tâm thân là chỉ có chết không có thiên. Mà thuận thiên giả tồn nó đi lên bất diệt vô cùng tiến hóa, không có bị ngãn nè. Cái hai vợ chồng nằm chung một giường cũng cãi tùm lum, là tại vì thiếu nhịn nhục, thiếu thương yêu. Cái biết nhịn nhục, biết thương yêu thì cái gia đình là tốt. Nhiều khi vợ chồng cũng lỡ lời nói một câu cái giận nhảy xuống đất la ôm sùm. Cái đó không có tốt. Phải nghe để hiểu. Có la gì la chút nữa cũng phải nấu cơm với ông xã ăn la chi. Phải êm đi, lấy cái hòa khí hơn. Cái mình có mình phải thực hiện cho nó tốt hơn. Đừng làm nó đổ vỡ, đổ vỡ khổ và ăn năn suốt đời. Ra đây nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ, chỉ làm được đồng tiền khi người chồng. Rồi người chồng làm được đồng tiền khi người vợ. Nhiều đó cũng đủ đổ vỡ, rạn nứt cái tâm thức hết. Chuyện dễ mà họ làm thành khó. Hồi lấy nhau thì thương yêu vô cùng, mà giận nhau là quên mối tình đầu. Nó khổ lắm. Phải nhớ cái mối tình đầu mà xây dựng tiến lên. Nhiều người thấy vợ chồng vậy mà đi ra nói xấu người chồng, nói tùm lum mới trỏ. Chính mình là xế hồ bao mình chứ không có gì hết đó. Thế là bật chạy ra ngoài đường hết đó. Chồng nó nghe được là nó xài bậy xài bạ, kêu đĩ kêu điếm, chơi tiền chạy ra đường hết. Nói xấu chồng là xé hầu bao, nói xấu vợ cũng xé hầu bao. Không hay biết gì, cứ nói đại vậy, không hay biết gì. Làm bậy mà tưởng mình khôn. Cho nên thiên liên chi tiên chi Phật chửi giáng lâm xuống, chữ đồ ngu muội. Rồi nó không hiểu ngu muội là cái gì. Cho nên cái phương tu này nó rất rõ rệt, tứ trực lưu thanh thì nó mới nhẹ, thanh nó mới nhẹ, nó ở trên. Tự nhiên nó có địa vị tốt. Mình làm một hiền thê, một hiền mẫu, mình phải hay nhịn nhục tối đa, khai triển tâm từ, từ cái điện năng, điện cái điện quang mình nó càng ngày càng sáng lạng trong tâm thức và đem hòa khí cho gia cả. Mình thấy nhiệm vụ và vị trí của mình không có bỏ được, từ mẫu và hiền thê vị trí có rõ ràng, không có chối cãi được. Trời Phật chứng minh cho mình là một hiền thê, mình có mới nuôi được con nó lớn ngày hôm nay. Mình là một tự mẫu hiền thê tốt đẹp cho gia can biết là bao nhiêu. Mỗi chút mỗi giận mỗi hờn ma quỷ làm chi cái tâm đó, không giận hờn ai hết. Giận hờn làm sao mình dạy con được, làm sao con mình trở nên người hiền được. Mình phải hiền, làm hiền thế hiền mẫu mới dạy con trở nên một người hiền của xã hội. Đó là mình làm cuộc cách mạng cải tiến xã hội rõ ràng, không có phải phí công nhiều. Cái gì sẵn có trong tâm thức mình làm, thương tha thứ xây dựng.